You can tell them that about the day two, isn't it? It talks about the Atisha.
Dạ, theo sách Giả Thoát Trong Lòng Tây thì thầy nói rằng từ ngày thứ hai sẽ có một phần tóm tắt về tiểu sử của ngài Atisha, là tác giả của Lâm Rim Lasso.
Okay. Now that you just read that there too, okay.
Dạ, thầy nói rằng mình có thể đọc sách để hiểu phần ngày ngày thứ hai này, hiểu về phần tiểu sử của ngài Atisha Lasso.
Okay. So now the after that, then it talks about the generally the Lamrim, the greatness of the Lamrim.
Dạ, và sau phần tiểu sử của ngài Atisha là nói về các cái đặc tính của Lam Rim. Ở đây có các tính vĩ đại của Lam Rim ạ.
So here the greatness of the Lamrim. So Atisha make this the I mean the Lamrim tradition mainly it comes from the Atisha, and now here you have to understand the what the greatness of the Lamrim.
Dạ, thì ở ngày thứ hai mình sẽ theo như sách đó, thì ở ngày thứ hai mình sẽ tìm hiểu về tiểu sử của ngài Atisha. Ngài Atisha rất là vĩ đại và ngài đã hệ thống hóa lại các cái nội dung thực hành thành cái văn bản Lam Rim này. Thì Lam Rim nó có một số cái đặc tính rất là vĩ đại là sao?
As I told you the last time, the mainly the Lamrim is mainly the it teaches about the stages of the meditation.
Dạ, nói chung là Lam Rim hướng dẫn cho chúng ta các cái trình tự thực hành và thiền ở trong đạo Phật.
And the Lamrim is not only the stages of the meditation, it teaches about the steps, how you have to practice the Dharma way, how the first what you have to practice, second and the third, step by step.
Dạ, thì các cái trình tự thực hành đó thì ở trong Lam Rim sẽ hướng dẫn cho mình là từng bước phải thực hành như thế nào, bước 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 trước thực hành như thế nào, rồi bước sau đó phải làm thế nào theo một trình tự là sao.
Okay, the, it here is come the stages of the meditation, teach about the stages of the meditation.
Dạ, cho nên mình có thể hiểu Lam Rim chính là các cái trình tự thực hành trên cái con đường thực hành đạo Phật của mình là sao.
Okay, so that this is Lamrim the practice. It talks, okay. So, the first thing is that you have to know in the Lamrim practices, generally, whenever you come to the Dharma practice, the what is the most important thing?
Yeah, cho nên là mục đích để đi theo cái trình tự như thế này á, cũng chỉ có mục đích là để chúng ta thực hành cho tốt mà đạo Phật mà thôi. Nên quay trở về với cái mục đích chung nhất khi mà mình đến với thực hành đạo Phật là mình đang muốn cái gì là sao.
Most important thing, the meditation or back to the Dharma, most important first thing is the understanding. You have to understand that what you are doing, that the most important thing.
Dạ, cho nên là để mà thực hành á thì điều quan trọng đầu tiên á là phải hiểu Phật pháp. Nếu mà không hiểu Phật pháp thì mình sẽ không thể nào thực hành được, nên điều quan trọng đầu tiên là mình phải hiểu Phật pháp trước là sao.
Right now, the when you practice the Dharma, when you meditate, you are not understanding. You are just following. You are just trying to follow the what the other is doing. Just you are following that. You are not understanding what you are doing.
Dạ, hiện tại những gì mà mình biết về Phật pháp có thể là những gì mình biết thông qua người này nói, người kia nói thôi. Mình chưa có thật sự mình hiểu rõ là tại sao mình phải thực hành những điều như thế. Và điều đó khiến cho những cái thực hành hiện tại của mình là chỉ là nghe theo và làm theo thôi, chứ chưa có được những cái hiểu biết cặn kẽ và sâu sắc là sao.
So that's why the first thing that come to the back to Dharma, first thing is that you have to understanding the most important.
Dạ, nên đầu tiên cái bước đầu tiên nền tảng để có thể thực hành đúng Phật pháp là mình cần phải hiểu hiểu đúng về Phật pháp trước là sao.
Second thing is that when you come to the Dharma, you have to see the benefits. When you're practicing, at least in the, within the 1 month, you have to see the benefit.
Dạ, thứ hai, điều quan trọng thứ hai đó là khi thực hành đạo Phật mình cần phải thấy được lợi ích của cái việc thực hành đó. Ít nhất thì trong vòng một tháng thực hành đạo Phật thì mình phải thấy được lợi ích từ một tháng thực hành đó là sao.
So that's why the, I always tell the people.
Dạ, do đó thầy vẫn thường hay nói với lại các học trò thế này.
So I always tell the people that when you are reading the Buddha Sutra and the, when you get tired and bored, don't read the sutra. Just close the book and
Dạ, thầy nói rằng thầy vẫn thường hay hay giảng và khuyên các học trò là khi mà mình đọc sách và mình đọc sách Phật pháp á, mình đọc sách và mình cảm thấy mệt mỏi, đọc sách và tụng kinh mình thấy mệt mỏi á, thì mình điều mình cần làm đó là xếp sách lại đi ngủ là sao?
When you come to the Dharma practice, you have to free from the two things.
Cho nên thầy nói rằng chúng khi mà mình thực hành đạo Phật thì mình cần phải được giải phóng khỏi hai điều sau là sao?
Free and the who.
Pardon me,
You have to get freed from the hope and the fear.
dạ, mình cần phải khi mà thực hành đạo Phật mình cần phải giải phóng khỏi hai điều. Thứ nhất đó là sợ hãi, thứ hai đó là kỳ vọng là sự.
When you're doing the practice of Dharma, when you come to the practice of Dharma, when you fear of the something, if you do it, you're not doing the right Dharma. When you're just hoping to get something better, if you're doing the practice of Dharma, you are not doing the right Dharma. Right Dharma only will start when you have the belief and when you see that your result by own, when you can see the result, then the Dharma practice will be the best way of the practicing Dharma.
Dạ, cho
Not
nên
just
khi mà
believing, not just with the fear.
dạ, cho nên khi mà thực hành đạo Phật thì mình cần phải được giải phóng khỏi hai điều. Thứ nhất đó là sợ hãi, thứ hai là kỳ vọng. Giải phóng khỏi sợ hãi đó là mình sợ hãi rằng nếu mà không làm như thế này như thế kia thì mình sẽ bị lỗi lầm, như vậy sẽ rất là đau khổ, không chịu nổi, nghĩa là mình sợ hãi vì không làm mình sẽ mắc tội gì đó, thì phải giải phóng khỏi cái nỗi sợ này. Thứ hai đó là mình phải giải phóng khỏi kỳ vọng. Mình đang kỳ vọng rằng mình làm như thế này thế kia thì mình sẽ có được kết quả tốt thế này thế kia. Nếu mà mình làm mà mình lại không có được kết quả tốt như thế á, thì mình lại không làm. Như thế mình cần phải giải phóng khỏi cái điều kỳ vọng đó. Nên khi nào mình thực hành bằng một cái niềm tin và mình thấy được lợi lạc, tôi đã từng làm như thế và tôi có được lợi lạc như thế, cho nên bây giờ niềm tin tôi lớn hơn nên tôi tiếp tục làm những điều như thế. Khi mà làm thực hành với cái niềm tin như thế, mình sẽ có được rất là nhiều lợi lạc từ đạo Phật là số.
So that's why that so that's why the whenever so that's why the whenever you come to the Dharma practice, okay, always remember that these things. So that's why the when you practice the Dharma, when you cannot see the results, that means there's something wrong with your Dharma practice.
Dạ, cho nên nếu mà mình thực hành đạo Phật một thời gian mà vẫn chưa có thấy được lợi lạc hay là kết quả tốt gì đó, thì hãy nên suy nghĩ lại mình đã thực hành đúng hay chưa, có phạm phải sai lầm ở đâu đó trong lúc mình thực hành hay không là số.
So that's why the okay. One time I was very long time back, maybe one time in the Vietnam. One boy asked me that he told me that his mother used to go to the temple. Then he told me he asked his mother what kind of benefit he can get going to the temple. So he told me he's not satisfied with his mother's answer.
Dạ, có một lần ở ở Việt Nam thì khi mà thầy đến Việt Nam thì có một anh thanh niên nói với thầy rằng ở nhà mẹ của anh ấy thường hay đến chùa. Anh ấy hỏi mẹ là đến chùa có gì vui, đến chùa có lợi gì mà sao cứ đến chùa hoài. Thì mẹ anh ta trả lời một cái câu không, trả lời anh ta không có cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy rất là không hợp lý chút nào mà mẹ vẫn dùng lý do đó để đến chùa là sao?
So that's why the understanding is the most important than the believing.
Dạ, cho
Believe
nên thực hành
only
đạo
after understand. Don't believe before understanding. That is the very risky.
dạ, cho nên là hiểu biết về đạo Phật thì nó quan trọng hơn là có niềm tin ở trong đạo Phật. Thì đương nhiên thực hành đạo Phật mình cần phải có niềm tin, nhưng mà cái niềm tin đó chỉ nên xuất phát từ sự am hiểu thôi. Nếu mà mình tin trước rồi mình am hiểu sau thì đừng làm như thế. Cho nên mình hãy thấu hiểu trước, từ cái sự thấu hiểu đó mình có được niềm tin thì niềm tin đó sẽ vững chắc và tốt hơn là số.
Okay, so that's why the okay, now you got it. Now the in this alignment, the classes, first thing is I will let you understand it, then you believe. Okay.
Dạ, cho nên theo cái trình tự thực hành như thế thì ở trong các buổi học hướng dẫn Lâm Rim thầy sẽ giúp cho lớp học của chúng ta hiểu biết sâu sắc về đạo Phật trước, rồi từ sự hiểu biết đúng đó mình phát sinh được niềm tin vào đạo Phật để thực hành cho tốt là số.
Understand it, then you can disbelieve it. Also very good.
Dạ, nếu mà mình hiểu rồi sau đó mình không tin nữa thì đó cũng là một điều rất là hay à.
After understanding whether you believe or disbelieve, both is good.
Dạ, sau khi mình đã hiểu đúng rồi á, thì cái bước kế tiếp á, mình có tin hay không tin á, thì nó cũng đều tốt cả là sao?
Disbelief without understanding, belief without understanding, both of that.
Dạ, còn chưa có tìm hiểu chưa biết gì hết á, mà đã vội tin, hoặc là chưa tìm hiểu chưa biết gì hết á, đã vội không tin á, thì cả hai cái này đều không tốt là sao?
Okay. Now the in the delivery part, now you read in the day three, day three, it talks about the four greatest of the long rib.
À, cho nên ở trong sách Giải thoát trong lòng tay ở ngày thứ ba, ở phần này đang là trang 129 của quyển số 1 sách Giải thoát trong lòng tay, nói về bốn tính vĩ đại của Lâm Rim là sao?
After you study the Lamrim, what should you get it?
À, nên có câu hỏi là mình học xong Lâm Rim rồi thì mình có được gì là sao?
First thing is you have to understand the Buddhism. As I told you, first you have to utter that Lamrim, you will understand the Buddhism well.
Là điều đầu tiên mình có được sau khi học xong Lam Rim đó là mình hiểu biết sâu sắc về đạo Phật. Đó cũng chính là cái mục tiêu mà mình đến học lớp Lam Rim này là sao?
To understand the Buddhism, what you have to understand.
Nên để mà hiểu được Phật pháp đó, thì mình cần phải hiểu điều gì là sao?
To understand the Buddhism, you have to understand the Buddha.
Để hiểu Phật pháp thì mình cần phải hiểu Đức Phật trước.
To understand the Buddha, what you have to do.
Để hiểu được Phật thì mình cần phải làm gì?
You have to understand the Buddhism.
Mình cần phải hiểu được đạo Phật.
To understand the Buddhism, what you have to do.
Để hiểu được đạo Phật thì cần phải làm gì?
You have to understand the Buddha.
Mình lại phải hiểu về Đức Phật.
To understand the Buddha, what you have to do, you have to understand the Buddhism. It is like a chicken and
Để hiểu được Đức Phật đó, thì mình phải hiểu về đạo Phật. Muốn hiểu về đạo Phật thì mình lại phải hiểu về Đức Phật. Cho nên là bây giờ nó sẽ có cái vòng xoay quần giống như là con gà với cái trứng đó, là sao?
so that's why the chicken comes from the egg. True, am I right?
Nên là con gà nó được sinh ra từ cái trứng đúng không ạ?
Egg comes from the chicken. Am I right?
Nhưng mà con trứng cái trứng nó cũng do con gà sinh ra. Như vậy cũng có đúng không ạ?
The problem here is that to understand the Buddha, understand the Buddhism, what you have to do, that is the you need okay. That is the truth under that you learn the long rib. Okay.
Nên bây giờ nói chung lại là mình cần phải hiểu cả hai, nghĩa là cần phải hiểu cả Đức Phật cũng phải hiểu cả về đạo Phật. Cho nên để hiểu cả về Đức Phật và cả về đạo Phật thì mình đi học Lam Rim, thì trong Lam Rim sẽ cho mình những cái câu trả lời cho cả hai cái vấn đề kia là sự.
Problem is that understanding the Buddhism is a very easy. Problem is that understanding the Buddha is so complicated.
Trên thực tế đó là để hiểu được đạo Phật thì rất là dễ, nhưng mà để hiểu về Đức Phật thì điều đó khá là khó là sao?
People who can understand the Buddha very, very easily, they will get confused with the Buddhism. People who understand the Buddhism quite easily, they will get confused with understanding the Buddha.
Ai mà hiểu rõ về Đức Phật thì lúc đó sẽ cảm thấy đạo Phật rất là rắc rối. Nhưng mà ai là đã hiểu rõ về đạo Phật thì ngược lại lại thấy Đức Phật rất là rắc rối, không có hiểu được Đức Phật là sao?
Here is like that. Okay, let me simplify it.
Thầy sẽ nói một cách đơn giản như thế này là sao?
One time, Buddha said that the who are the non-Buddhists cannot achieve the liberation.
Có một lúc mà Đức Phật khi mà giảng giảng pháp á, thì ngài Đức Phật ngài nói rằng ngoài đạo thì không có thể nào đạt được giải thoát. Ngoài đạo là những người không có đi theo và thực hành theo đạo Phật á. Thì Đức Phật nói rằng ngoài đạo thì không có giải thoát được là sao?
News spread in the kingdom.
Thì cái câu nói của Đức Phật như thế á, được lan truyền trong khắp cái quốc gia mà nơi mà Đức Phật đang cư trú là sao?
Then the king have to rule the country, and in his country there are a lot of the Buddhists, none of the non-Buddhists. Then came to the Buddha and they told, have you said that the non-Buddhists cannot achieve the liberation?
Thì lúc đó cái câu nói của Đức Phật được lan truyền đến tai của Đức Vua. Đức Vua ở tại cái vương quốc đó, ở trong vương quốc của ngài có rất là nhiều tôn giáo, đạo Phật cũng có và không phải đạo Phật cũng có. Cho nên Đức Vua đã đích thân đến gặp Đức Phật và vua hỏi Phật là có phải ngài nói rằng ngoại đạo không đạt được giải thoát hay không? Lasso.
Then the Buddha say he never said like that.
Đức Phật nói rằng Ngài đâu có nói điều đó đâu. Lasso.
So Buddha, sometimes the one person asks the one question, second person asks the second same question, but the answer will be the very different.
Cho nên là ở thời của Đức Phật á, đôi lúc là có một người hỏi một câu hỏi như thế, Đức Phật trả lời một kiểu, một người khác lại cũng hỏi một câu hỏi như thế, Đức Phật lại trả lời một kiểu khác. Lasso.
Sometimes Buddha say the self is exist. Sometimes Buddha say the self is not exist. Sometimes he say keep silent.
Dạ, có người có đôi lúc có người hỏi là con người mình có ngã hay là không có ngã, Đức Phật trả lời là con người là có ngã, là nhân có ngã. Có lúc có người cũng hỏi y hệt câu như thế, Đức Phật lại trả lời con người là không có ngã, nhân vô ngã. Có lúc cũng có người hỏi một câu y hệt như thế, Đức Phật lại im lặng không trả lời gì cả. Lasso.
So that's why now to understand the Buddha is not that easy.
À, cho nên là để mà hiểu rõ về tâm ý Đức Phật á, không phải là một chuyện dễ dàng.
Why?
À, tại sao lại như thế?
Because you are the most confusing person. Confusing person cannot understand the person's simple things.
Dạ,
When you
bởi vì
see the simple things, you have to think very simple. Then only you will see the simple. When you are the confused, you will see everything is a very confusing.
dạ, cho nên thầy nói ra bởi vì tâm mình rắc rối, cái tâm mình trong tâm trí của mình đang rất là rắc rối, đang rất là lung tung, cho nên mình không thể nào hiểu Đức Phật là một người có tâm ý cực kỳ đơn giản. Để mà hiểu một điều đơn giản thì mình chỉ cần suy nghĩ một cách đơn giản mà thôi, không cần suy nghĩ phức tạp. Và nên là mình vốn trong tâm mình đang rất là lung tung, đang rất là phức tạp, cho nên mình khó có thể nào hiểu được một cái tâm ý đơn giản như là tâm ý của Đức Phật. Là sao?
I think, did I ask this question before? What is the Buddha's the favorite food?
À, thầy không biết là ở trên lớp thầy có hỏi câu này chưa, là Đức Phật thích nhất là món thức ăn nào à?
Did I ask this question before?
Dạ, ở trong lớp học này thầy có hỏi câu này chưa à?
No,
Not
okay.
yet,
What
right.
is Buddha's favorite food?
Dạ, tới bây giờ thầy hỏi là Đức Phật thích ăn nhất là món gì ạ? À?
Answer is so simple.
Dạ, câu trả lời rất là đơn giản. Là sao?
Now you look at that. You're making when you answer, you will think very complicated because your thinking process is complicated. So that's why you make the things very complicated.
À, cho nên bây giờ mình đang có lẽ là lớp mình đang suy tư rất là phức tạp à. Không biết là Đức Phật đã ăn món gì. Thực sự thật là cái câu trả lời cực kỳ đơn giản à. Do là mình nghĩ phức tạp mà thôi. Vì mình nghĩ phức tạp cho nên mình không có tìm ra được cái câu trả lời đơn giản đâu à. Là sao?
Second thing is that you don't understand the Buddha, so that's why you are getting confused. Second reason is that what is the Buddha's favorite food?
Và điều thứ hai đó là do là mình không hiểu được Đức Phật. À, cho nên bây giờ Đức Phật thích ăn món gì mình cũng không thể nào hiểu được. Là sao?
Buddha's the favorite food is that your favorite food is the Buddha's favorite food. Very simple.
Cho
Whatever
nên
you
là
like the food you offer that Buddha, 100% Buddha will like it.
câu trả lời rất là đơn giản, mình thích ăn món gì thì Phật thích món đó. Nên khi mà mình cúng dường Đức Phật, mình thích ăn món gì thì mình cúng món đó cho Phật, Phật cũng sẽ rất là hoan hỷ với lại cái món cúng dường đó của mình. Cho nên mình thích cái gì thì Phật sẽ thích cái đó. Câu trả lời rất là đơn giản. Là sao?
Buddha is whatever your favorite food, that's the Buddha's favorite food. Because
À.
Buddha reached such a state, he have no own his own choice. Whatever the people choice, that can be his choice.
À, cho nên là mình có thích cái món gì mình dâng cúng dường cái món đó lên Phật thì Phật cũng sẽ đều hoan hỷ với lại cái món cúng dường đó. Là bởi vì Đức Phật đã giác ngộ và Ngài đã đến một cái trạng thái tinh thần, đó là Ngài đều hoan hỷ với tất cả những gì ở thế gian này, không hề có chút khó chịu nào cả. Cho nên hễ mình có thích món gì mình dâng lên Phật thì Phật cũng sẽ đều hoan hỷ, cho nên Phật sẽ thích đúng y chang như cái món mà mình thích nè. Là sao?
So that's why that if you study the Lam Rim, you will understand that all the Buddha's teaching have no any contradictions.
À, cho nên khi mà mình học mà Lam Rim xong, mình sẽ thấy rằng trong tất cả các cái lời giảng của Đức Phật từ xưa đến giờ không có cái lời giảng nào mà nó mâu thuẫn với nhau cả. Là sao?
So that's why otherwise you will get so confused.
Dạ, nếu mà mình không thấy được cái sự nhất quán trong các lời giảng của Phật á, thì mình sẽ thấy rằng đôi lúc Phật trả lời những cách rất là khác nhau, rất là mâu thuẫn. Là sao?
Look at the Buddhism. How many different traditions in the Buddhism?
Nếu mình xem đạo Phật ở trên thế giới này có bao nhiêu cái truyền thống đạo Phật là số.
People used to ask me the question, what is the difference between Tibetan Buddhism, Japanese Buddhism, Chinese Buddhism?
Dạ, nên có nhiều người hỏi thầy đó là các cái truyền thống đạo Phật ở các quốc gia khác nhau thì có gì khác nhau không ạ? À? Ví dụ như là đạo Phật ở ở Nhật rồi đạo Phật ở ở Tây Tạng vân vân thì các truyền thống đó có gì khác nhau hay không? Là số.
I always tell I don't know Tibetan, what is the Tibetan Buddhism. I don't know what is the Nepali Buddhism. I don't know the what is the Chinese Buddhism. I know the only one Buddhism, that the Buddhism of the Buddha.
À, thì thầy nói rằng là thầy không có phân biệt cũng không có nghĩ có gì khác nhau giữa các cái truyền thống Phật giáo ở Tây Tạng, Nhật Bản rồi Nepal rồi Trung Quốc vân vân, các truyền thống đó thầy không thấy có gì khác biệt. Thầy chỉ biết có mỗi một cái truyền thống Phật giáo là do chính thân Đức Phật đã giảng dạy mà thôi. Là
So that's why the Lamrim, the first thing is to teach us as the Buddhism of the Buddha. What the Buddha's idea, what the Buddha sees. Okay.
dạ, cho nên khi mà tiếp cận học Lam Rim thì mình sẽ hiểu được những cái thông điệp đạo Phật do chính Đức Phật Ngài đã giảng. Cho nên đó chính là những gì mà mình được học ở Lam Rim, là sự.
That is the first thing to understand. Okay.
Cho nên đó là điều đầu tiên quan trọng khi mà tiếp cận với Lam Rim, là sự.
After that, you can decide whether believe or disbelieve. Then you can decide later.
Dạ, cho nên khi mà đã am hiểu những cái điều mà Đức Phật dạy dạy rồi á, thì sau đó mình có thể tự quyết định là mình có muốn tin hay là không tin vào điều đó hay không, là sao.
Second thing is that you should always have to know the one thing.
Dạ, điều thứ hai nữa là mình cần phải hiểu như thế này.
After the study of the Lamrim, what kind of the benefit you can get?
Điều quan trọng thứ hai đó là học Lam Rim rồi thì mình có được lợi lạc gì.
It is the most important thing.
Dạ, điều quan trọng nhất ở đây là
Help us reduce the negative or the negative
điều quan trọng nhất ở đây là cái thực hành mà mình học được từ Lam Rim nó sẽ giúp cho mình giảm thiểu các cái phiền não ở trong tâm trí rất là nhiều, đa số.
emotions. Whatever the meditation, dharma practice, and if we cannot reduce your the negative emotion, then the dharma is not helping you at all.
Dạ, mình có thể mình xem lại là hồi xưa giờ tất cả những cái phương pháp thực hành đạo Phật nào á, mình thực hành mà nó không có giúp cho mình giảm thiểu được phiền não thì xem như cái pháp thực hành đó nó không có lợi ích gì cho mình cả, tới bên mình làm hoặc là mình biết cũng rất là vô dụng, là số.
When you succeed to reduce the negative emotion, that is the dharma, the real, the purpose. Okay.
À, nên mình áp dụng phương pháp nào mà giúp mình giảm thiểu được các cái phiền não thì cái cách thực hành đó mới chính là Phật pháp đúng nghĩa, là sự.
So that's why I always tell the one thing.
Dạ, cho nên thầy vẫn thường hay nói một điều thế này.
That's why the Dharma, when you come to the Dharma practice, when you come to the meditation, always have to remember the one thing. Look into the after practice and look that whether it's helping you to reduce the negative emotions,
Dạ,
negative
cho nên dạ, thầy vẫn thường hay nói rằng khi mà chúng ta học Phật pháp hay là thực hành Phật pháp thì có một cái tiêu chí mà mình vẫn vẫn cần phải luôn quan sát, đó là mình phải luôn nhìn lại xem là cái kiến thức mình học với là những điều mình thực hành đó nó có đang thật sự làm lợi ích cho mình bằng cách là nó giúp mình giảm thiểu được các cái phiền não hay không, là sao.
That is the greatness of the second greatness of the Long Rim. Okay.
Dạ, cho nên là cái chức năng mà giúp mình giảm thiểu được các cái phiền não đó chính là tính vĩ đại thứ hai của Lam Rim, là sự.
Am I clear?
Dạ, lớp mình có hiểu ý thầy không ạ?
Clear, no? Okay.
Dạ.
Very good, very good. Okay. Okay. One thing, okay, remember.
Dạ, có một điều thầy nói lớp mình hãy biết như thế này.
When you come to the Dharma practice, you are investing the your time.
Dạ, khi mà mình học Phật pháp để mà mình thực hành đó là mình đang đầu tư thời gian của mình, là số.
If the Dharma cannot help you, really, that you have lose the time. Losing the time is losing the most precious thing in your life.
À, nếu như mà mình đang đầu tư thời gian để học pháp, để thực hành pháp như thế á, mà lại không có lợi ích, cũng không có giúp được, giảm thiểu được phiền não, thì coi như là cái đầu tư của mình thất bại rồi đó. Mà thất bại ở đây là mình mất thời gian, mất thời gian xem như là mất rất là nhiều thứ quý giá trong cuộc sống. Là sao?
So, one time I was in Vietnam and one man came to see me.
À, có một lúc thầy ở Việt Nam và lúc đó có một sư cô đến gặp thầy. Là sao?
And she told me she became the nun quite recently. Then I asked her why you become a nun.
Thì lúc đó sư cô kể với thầy là sư cô vừa mới xuất gia cũng rất là gần đây thôi, thì thầy hỏi là tại sao lại quyết định xuất gia. Là sao?
And then she told me because she became a nun, because everywhere is suffering. Home is suffering. All the world is suffering. Everywhere is a suffering. She told me that. That's why she became the nun. Then I told her, you're stupid.
Thì lúc đó sư cô nói với thầy đó là tại vì sư cô thấy ở đâu cũng khổ hết, ở nhà cũng khổ, ở cuộc đời chỗ nào cũng khổ, nhà cũng khổ, ở ngoài cũng khổ, đi làm gì cũng thấy khổ, cho nên quyết định đi xuất gia. Nên khi mà thầy nghe cái lý do đó thì nói sư cô thật là ngốc, lấy cái lý do đó để đi xuất gia thì thật là ngốc. Là sao?
Now, after that, she didn't came to see me at all.
Sau khi mà thầy nói như thế thì sư cô đó không có đến gặp thầy nữa. Là sao?
This is she is running away from suffering. Now I'm sure she only to run away from temple. Now she will see the suffering in the temple. Now she only to run away temple. So here, the Dharma really not to teach to run away from the suffering. Dharma teaches you the how to overcome the suffering, face the suffering, face the challenges, overcome it. That's the main the Dharma message. She didn't understand that. She thought that it's just a running is option. Now she run from the suffering and become a nun. Now she will run away from the temple because she will see the suffering also in the temple.
Rồi, cho nên là nếu mà mang cái tư tưởng đó là vì chỗ này khổ hay chỗ kia khổ quá, cho nên mình đi xuất gia thì thấy ở nhà khổ quá nên xuất gia, nếu tu ở chùa thì có thể sư cô sẽ thấy là ở chùa một thời gian cũng cũng cực cũng khổ vậy, cũng có khác gì ở nhà đâu. Rồi nếu như lúc đó không lẽ lại đi chạy trốn khỏi chùa đi tìm một cái nơi khác, thì chạy hoài thì cũng sẽ khó có thể tìm thấy một nơi nào mà bình yên mà không còn khổ đau cho mình nữa. Thì với cái tâm lý như thế thì đi xuất gia thì sẽ chạy trốn hết từ nơi này, chạy trốn sang đến nơi khác, sẽ khó có thể tìm được một cái con đường nào mà thật sự là bình yên. Là số
So that's why then you will see the lot of the master, they talk about suffering, suffering, suffering. Because person who suffer, they will see everything as a suffering.
thầy nói là mình chắc là mình đã từng nghe rất là nhiều vị thầy giảng về đạo Phật. Đạo Phật chủ yếu nói về khổ khổ, chỗ này cũng khổ, chỗ kia cũng khổ, chỗ nào cũng khổ. Cái người nào mà chịu khổ nhiều quá thì họ thấy xung quanh lúc nào cũng khổ, cho nên chỉ nói về khổ mà thôi. Là sao?
Master, when you talk about the Buddhism, always talk about the suffering, mainly the two reasons, okay?
Nếu mà mình đi nghe giảng mà thầy vị thầy nào á, lúc nào giảng về Phật pháp thì cũng đem cái chuyện khổ ra mà nói á, thì có lẽ do hai
Number one.
nguyên nhân. Là sao?
Number one, himself or herself is a suffering, not happy. So that's why I always talk the suffering. Number two, they are telling the lie. If they are feeling happy, and the one day if they're talking the suffering, that is a lie.
Dạ,
Only the
có hai lý do. Đó là thứ nhất là có thể vị thầy hay là vị sư cô đó khi mà giảng Phật pháp, tại vì bản thân cái cuộc đời của mình có rất là nhiều chuyện đau khổ rồi, nên khi bây giờ mình giảng cho người khác thì bây giờ cũng chỉ nói đến chuyện đau khổ mà thôi. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là có thể người đó không có nói thật, tại vì nếu mà đi tu đi xuất gia rồi và thật sự cảm thấy được niềm vui thì đáng lẽ khi mà giảng phải kể cho người khác nghe niềm vui chứ. Chứ có ai mà thấy cảm thấy vui sướng, có cảm thấy được an lạc mà lại đi kể cho người khác toàn khổ đau. Ít có ai như vậy. Nếu mà có người như vậy thì người đó hẳn là đang nói dối, không có nói sự thật. Là sự.
I was joined in the monastery, very young age of five.
Thầy đã đi tu từ lúc còn rất là nhỏ, khoảng 5-6 tuổi là đã đi xuất gia rồi. Là sự.
And then the old monks always say the world is full of suffering, suffering, suffering. When I say age of five, six.
Dạ, khi mà thầy vào trong tu viện, xuất gia vào trong tu viện thì có rất là nhiều thầy lớn ở trong tu viện, khi nào giảng pháp thì cũng nói về khổ khổ, lúc nào cũng giảng về khổ rất là nhiều. Là sao?
Then 6 7, I used to go the holiday, not home. I used to go home holiday 1 month, 2 months like that. And when I come to holiday, my parents, especially my mother's care, and they make a good food. I feel so happy, no?
Dạ, thì trong một năm học ở trong tu viện thì sẽ có cái kỳ nghỉ hè, thì thỉnh thoảng được khoảng chừng 1 đến 2 tháng là được về nhà ở với gia đình. Thì khi mà thầy, lúc đó thầy còn rất là nhỏ mà, khi mà về được ở với gia đình á, thì mẹ chăm sóc rất là tốt, nấu ăn ngon cho ăn, rồi mỗi ngày được cho vui chơi, thì thầy cảm giác ở nhà rất là sướng, rất là bình yên, lo sợ.
Then I find it out the one thing.
Là khi đó thì thầy mới phát hiện ra một điều thế này.
Age of 8 or 9, when I was age of 9, I find it the one thing: the world is not full of suffering. The monastery, the temple is full of suffering.
Dạ, thì lúc đó khoảng chừng 8-9 tuổi thầy mới phát hiện ra là thiệt ra trên đời này không có khổ đâu, chỉ có trong chùa mới khổ thôi. Là sao?
Now my monastery in the Nepal, around 100 monks, they play the soccer, they play the volleyball, everything I allow them, and they practice the Dharma.
Dạ, hiện tại thì ở trong tu viện của thầy ở bên Nepal thì có mấy chục mà chú tiểu, thì ở trong tu viện đó thì các chú tiểu thì được chơi chơi bóng chuyền này, chơi đá bóng này, chơi cầu lông vân vân, và bên cạnh các cái môn thể thao thường ngày thì sẽ lại học và tu hành Phật pháp đa số.
So Buddhists, in the Buddhism, when you understand very properly, you will know there might be the hundreds of the problems, but you will also know the thousands of the way to overcome that hundred of the problems. That you will understand, only you understand the Dharma.
Dạ, cho nên là khi mà mình học và mình, nếu mà mình thật sự mình hiểu được Phật pháp á, mình sẽ thấy rằng nếu như mà ở trên đời này có hàng trăm cái khó khăn á, thì bên cạnh đó cũng sẽ có hàng ngàn phương pháp để mình có thể giải quyết triệt để những khó khăn đó, để mà mình làm mất đi những khó khăn đó. Cho nên đó là cái lợi ích của việc học Phật pháp là sự.
If you have a 10 reason to feel the unhappy, there will be the hundreds of the reasons to feel the happy. That only can comes when you understand the Buddha's teaching very properly. When you understand the Buddha's teaching very properly, you will see there are the hundreds or the thousands of reasons that why you have to be, why that you have to be the happy. That
Dạ, cho
only can
nên
understand the Dharma properly. When you understand the Buddha's Dharma properly, or when you understand the Dharma properly, means you can know the all the Buddha Dharma takers' advice. That only happens when you study the long run.
dạ, cho nên nếu mà mình thấy được rằng trong cuộc đời mình ví dụ như có 10 nguyên nhân khiến cho mình bất hạnh á, thì sau khi mình học và hiểu được Phật pháp, mình sẽ thấy rằng bên cạnh cái 10 nguyên nhân bất hạnh đó, mình cũng có hàng trăm nguyên nhân để mình có thể được được hạnh phúc, để mình có thể cảm thấy được bình yên à. Nên đó là cái lợi ích của việc học Phật pháp, là bên cạnh cái việc là nhận diện được những cái khổ đau trong cuộc đời của mình cũng có trong tay nhiều hơn cái số lượng khổ đau đó, là mình có những cái phương pháp để giúp mình có thể vượt qua tất cả những khổ đau đó. Nên học Phật pháp xong á, và hiểu được Phật pháp á, thì mình sẽ có nhiều nguyên nhân để hạnh phúc hơn là những nguyên nhân để mình cảm thấy bất hạnh và khổ đau là sao.
So that's why in the second grade of Lamrim, you see that the one greatness of Lamrim, after you study Lamrim, you will see the all the Dharma teachings advice to advise you to the overcome the all the challenge, advise you to the overcome the all your suffering.
Rồi, cho nên nếu mà mình học và mình hiểu đúng Phật pháp thông qua cái hệ thống Lam Rim này, thì mình sẽ thấy rằng tất cả lời dạy của Phật có một cái tính tính chất rất là vĩ đại, đó là tất cả mọi lời dạy của Phật đều giúp cho mình thực hành để mình vượt qua các cái khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc đời của mình. Cho nên tính vĩ đại thứ hai đó là tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Ở đây đang trang 129 là số.
Am I
Dạ, lớp mình hiểu ý này của thầy không ạ?
clear? Okay, that's how you have to look. Okay, that is how you look at the Dharma. Okay.
Dạ, cho nên đây là cách mà mình nhìn nhận và mình hiểu về Phật pháp là sao.
Now one thing. Okay, today is the lesson. Okay.
Dạ, cho nên bài học trong ngày hôm nay là như thế này.
When you're reading the Buddha Sutra evening, when you get tired and bored, what you have to do?
Dạ, bài học chính yếu trong ngày hôm nay đó là khi mà mình đọc sách, học đọc sách, đọc kinh Phật à, hoặc là mình tụng kinh lúc mà buổi chiều tối mà mình mệt đó, thì mình làm gì vậy? Là sao?
Okay, now close the book and the sleep, okay?
Dạ. Ở đây có mấy bạn trả lời rất là đúng, thầy nói rằng khi mệt thì mình xếp sách lại rồi đi ngủ. À,
When you practice the Dharma with the force, with the pressure, there is no joy of the practice Dharma. Whatever Dharma practice, they should have, you should have the joy of it. Enjoy it.
nên nếu mà mình thực hành Phật pháp mà trong cái sự mệt mỏi với lại cái tâm gượng ép bản thân thì nó sẽ không có bất kỳ cái niềm hoan hỷ và cái hạnh phúc nào ở trong đó rồi. Cho nên bất kỳ lúc nào mình thực hành Phật pháp thì cũng cần phải có cái tâm hoan hỷ ở trong đó là sao?
Am I
Thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
Okay, you don't now you will tell me, okay, if you close the book and the slip, will the bad thing will happen or not?
Nếu bây giờ nếu mà lớp mình đặt ra câu hỏi ấy là bây giờ con nghe lời thầy lúc mà đang tụng kinh mệt quá xếp kinh lại đi ngủ ấy, thì nó có lỗi không, có tội không, rồi có chuyện gì xấu xảy ra cho con không? Nếu mình hỏi câu đó thì sao là sao?
That is the fear is coming. When you practice the Dhamma with the fear, how can you enjoy the Dhamma?
Nên lúc mà mình đặt câu hỏi đó ra tức là mình đang sợ hãi ấy. Sợ là mình không làm đúng, là lỡ có chuyện gì xấu xảy ra cho mình thì sao. Cho nên ngay từ ban đầu mình hãy dẹp bỏ cái nỗi sợ hãi nó đi. Mình thực hành Phật pháp mà trong tâm mình chỉ toàn nỗi sợ thôi thì không hề có an lạc và có hoan hỷ chút nào đâu. À, là sao?
For the many master, fear is a tool
Dạ,
to bring the into
thỉnh thoảng đôi lúc mới có một số cái cách hướng dẫn Phật pháp đó là khiến cho học trò cảm thấy sợ, sợ là mình không làm cái này thì mình sẽ không được tốt á, thì chính cái nỗi sợ đó nó ràng buộc học trò để thực hành Phật pháp, cho nên là mình ở ở đây thì không cần phải có nỗi sợ để ràng buộc đâu. Là số
But the very interesting thing, the Buddha want to teach the people to come out of the fear. Buddha want the people to bring out of the fever, fear. But the Dharma brings the fear. The
cho nên
sub-masters bring the fear in mind. That's not right. Buddha's the main message to be us, be to the free from the fear, free from the sorrow, free from the stress. That the Buddha's main message. So that's why after studying the Lamrim, you will take the Dharma as advice. Then you can be free from the fear.
cho nên là mình thấy các cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật dạy cho mình thực hành để có được an lạc, để có được giải thoát, để thoát khỏi nỗi sợ này, nỗi sợ kia. Nhưng mà bây giờ các thầy lại hướng dẫn mình là không làm điều này tốt thì sẽ có cái kết quả xấu, tồi tệ kia xảy ra. Thì thay vì làm đúng lời Phật là mình thoát khỏi sợ hãi, thì bây giờ mình lại đem rất là nhiều cái ràng buộc, rất là nhiều nỗi sợ trong cái thực hành đạo Phật, thì như thế là chưa có thật sự đúng ý của Phật. Cho nên là thực hành đạo Phật thì phải giải thoát được các cái nỗi sợ đó, phải có được an lạc và hoan hỷ trong lúc mà mình thực hành đạo Phật, thì đó mới chính là thực hành Phật pháp thật sự là số.
There is a one man always gets scared of the ghost.
Và có một người đàn ông, thầy kể câu chuyện này, có một người đàn ông rất là sợ ma là số.
So what happened is that the man and when he went to see the one master, and the master gave him the one locket and told him the way that locket that ghost will not harm you. Only thing is that you should not open the locket. Once you open the locket, then you will lose the power of the locket.
Thì anh này anh sợ ma cho nên anh đi đến đến gặp một vị thầy, xin thầy có cách nào làm cho anh bớt sợ ma không. Thầy mới cho anh cái linh phù giống kiểu một cái miếng mà được gia trì từ chùa đó. Thì thầy cho anh cái linh phù, nói là anh đeo cái linh phù này thì sẽ giúp cho anh không có bị ma hãm hại, nhưng mà có một điều nên nhớ là đừng có bao giờ mở cái linh phù ra, tại vì mở ra nó sẽ mất linh, không có đuổi ma được. Là số
Then he went home quite happy.
sau đó anh này mang cái linh phù về nhà và rất là vui là sao.
He went home and he was just wearing the locket and he was small kid. So him one kid was sometimes touches the locket. He always advised the kid to don't do that, don't do that.
Thì anh ta đem về nhà và ở nhà anh ta có đứa con, đứa con nhìn thấy bố mang một cái gì rất là lạ lạ về nhà, cho nên cứ săm soi và cứ chực chờ mở ra xem trong đó có gì là sao.
After 1 month later, again that person went to see the master and they told the master, now I have such a fear that I could not sleep. And the master told him, why you are getting scared of the ghost? I already give you the locket. Wear that locket. Ghost cannot harm you at all.
Rồi cái này một tháng sau ạ, một tháng sau thì anh ta lại đến gặp thầy và anh ta nói rằng: "Thầy ơi, bây giờ con sợ quá, con tối này ngủ không có được." Thầy rất là ngạc nhiên, thầy hỏi anh ta là: "Anh có vấn đề gì? Hôm bữa sợ ma thì tôi đã cho cái linh phù về rồi, đáng lẽ phải hết sợ ma chứ, tại sao lại cứ sợ mà không ngủ được?" Là sao?
Then he told the master that now I'm scared with my own kid. He was feared that my kid will open that locket.
Anh ta nói là: "Thầy ơi, bây giờ con sợ không dám ngủ, là tại vì sợ ngủ quên thằng con ở nhà nó mở cái linh phù ra mất linh, không có đuổi ma được." Là sao?
That is a human mind comes of fear and fear. Once you have the one fear, it's very easy to put to the two fears in your mind. It's very easy. When you have the two fear, it's very easy to put the four fear in your mind. So Dharma is the helps you. When you know the Dharma, so when you know the Dharma's Buddha's teaching as advice, it is very easy to you to free from the fear. Okay. So that's
À,
why they go to understand it, Dharma. Dharma will Dhamrin will help you to understand the Buddha's Dharma. Then it will help you see the all the Buddha's Dharma as advice you. All the it is like a manual book to you to fear, free from the stress, free from the fear. Okay.
cho nên là khi tâm của mình có một nỗi sợ thì rất là dễ có thêm nỗi sợ khác, cho nên càng ngày tâm của mình lại càng sợ rất là nhiều điều ạ. Nên nếu mà mình học Lam Rim rồi và mình thật sự mình hiểu đúng đạo Phật, thì mình hãy xem các cái lời dạy của Đức Phật giống như là các cái lời khuyên, các cái lời khuyên mình trong những cái tình huống khó khăn thì mình nên làm gì để mình thoát khỏi sợ hãi của những cái tình huống khó khăn và nghịch cảnh đó. Hãy xem Lam Rim và các cái lời dạy ở trong Lam Rim chính là các cái lời khuyên và cái kim chỉ nam trong cái cuộc sống của mình, giúp cho mình vượt qua hết khỏi tất cả mọi cái ràng buộc sợ hãi trong cuộc sống của mình. Thì đó chính là mục đích chính và một trong những cái tính vĩ đại của Lam Rim, khiến cho tất cả mọi kinh điển đối với mình đều trở thành lời chỉ giáo. Là sao?
To study the Lamrim, do you remember the two important things last time I told you?
Khi mà mình học lớp này, mình có nhớ hai điều quan trọng mà trong buổi học hôm trước thầy nói với lớp mình không ạ?
You remember? Yeah, very good. Okay,
Mình còn
remember
nhớ
that.
không ạ?
Okay. The four greatest of Lamrim. Okay, now the one great, the fourth greatest of Lamrim is after you study the Lamrim, you will understand the Buddha's the real view.
Điểm tính vĩ đại thứ ba là tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật, nghĩa là sau khi học Lam Rim mình sẽ hiểu được Phật dạy như thế, là Phật có ngụ ý như thế nào. Là sao?
Then you will understand the Buddha.
Khi mà mình đã hiểu đúng ý của Phật thì lúc đó mình mới hiểu được Phật. Là sao?
Once you understand the Buddha, it's very easy to become the Buddha.
Khi mình hiểu được Phật rồi thì rất là dễ để mình sẽ lại trở thành Phật. Là sao?
So that's why the Buddha say everyone can become the Buddha.
Do đó Đức Phật đã dạy mình rằng tất cả mọi chúng sinh ai cũng có thể trở thành Phật. Là sao?
Everyone can become the Buddha means that everyone can overcome the own the negative emotion. When you succeed to eliminate 100% of your negative emotion, you become the Buddha. Even it doesn't matter that whatever dress you wear, whatever wherever you live, it doesn't matter at all.
Và tất cả mọi người đều có thể trở thành Phật. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng chúng ta và tất cả mọi người khác, ai cũng đều có khả năng mình diệt trừ hết tất cả mọi phiền não của mình, và mình đạt được sự giác ngộ, mình có được cái tâm bình yên như là Phật, thì lúc đó là mình trở thành Phật rồi. Cho nên là không có quan trọng là mình mặc quần áo như thế nào, hoặc cũng không có quan trọng là mình ở một nơi chốn như thế nào, nhưng mà trong tinh thần của mình hết phiền não, mình chỉ có an lạc mà thôi, lúc đó là mình thành Phật.
So today is Mother Day, am I right? In the Vietnam, do today is Mother Day or what?
Dạ, thầy hỏi hôm nay là ngày của mẹ phải không ạ? Ở Việt Nam mình có ăn mừng ngày của mẹ không ạ?
Huh?
Yes, today's Mother's Day.
Am I right or what? Huh? Okay, so
Dạ,
I'll just
yes.
wish you every mother's, okay?
Dạ, nên hôm nay là nhân là ngày của mẹ, cho nên thầy cũng muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả những người mẹ nào đang có mặt ở trong lớp ngày hôm nay. Là sao?
And the celebrate.
Dạ, và chúng ta hãy ăn mừng ạ.
As when you celebrate, just what you learn, just share that, okay?
Dạ, cho nên là khi mà mình ăn mừng cùng với lại người thân gia đình đó, thì trong cái lớp học Phật pháp mình học được những điều nào hay có giá trị thì hãy chia sẻ, lan tỏa đến với người thân xung quanh.
And when you celebrate, you don't need a special food, just a one cup of the tea, you can celebrate. Okay. Just the reason, you need the just reason with because of the Mother's Day. Just celebrate, be happy. Okay. Just smile and laugh with your family. Okay.
Dạ, ăn mừng với gia đình người thân á, thì thật ra mình không có cần đến nhiều cái lý do đặc biệt và lớn lao gì đâu ạ. Mình chỉ cần những cái điều rất là đơn giản, những lý do nhỏ thôi là mình hoàn toàn có thể có một cái buổi tiệc tùng mà ăn mừng với lại gia đình người thân. Và trong các cái buổi tiệc đó thì kể chuyện vui, chia sẻ các giá trị tốt, mình ngồi mình cười, tạo không khí vui cho tất cả mọi người là sợ.
Why you feel sad? Because you feel sad one time, it will easier to feel the sad second time. It is like an addiction. So same thing, you can apply the happiness. Okay, you just laugh, be happy one time, then second time it will be easier. Then okay, that will go on like that.
Khi mà mình buồn á, thì rất là dễ buồn lại lần thứ hai rồi buồn lại lần thứ ba. Nó giống như là cơn nghiện vậy. Mình làm một điều gì đó liên tục mình sẽ bị nghiện, rồi mình sẽ theo thói quen cứ lặp đi lặp lại cái điều đó. Thì niềm vui cũng giống như vậy, mình cố gắng mình cười vui một lần rồi lại cố gắng cười vui lần thứ hai, dần dần nó sẽ thành thói quen rồi mình sẽ lại chỉ thích cười vui mà thôi là sao.
So celebrate, you need a reason. A reason don't have to be the right reason. In the Nepal, I asked my parents to come to monastery to have a lunch. They will ask the why. Then I have to make the different reason. Sometimes I will say, because today is a special day. Today is the 10th of the lunar calendar. Today is the 15th of the lunar calendar. Today is something we have a my I have a new table. Small reason. I bring it up and ask them to have a join with me at lunch.
Tôi nói rằng thường ở nhà mình vui vẻ ăn mừng với gia đình á, mình không có cần lý do gì lớn lao được, mà những cái lý do rất là nhỏ và đơn giản thôi cũng đủ để ăn mừng và tạo không khí vui vẻ trong gia đình rồi. Thì thầy vẫn thường hay mời bố mẹ của thầy đến tu viện để dùng bữa và ăn mừng với thầy. Thì bố mẹ của thầy khi mà được mời á, thì thường hay hỏi là hôm nay có lý do gì đặc biệt, lúc nào cũng cần phải có lý do đặc biệt mới chịu đến á. Nên thầy thường hay nói rằng vì hôm nay là ngày mùng 10, hoặc là hôm nay là mùng 15, hôm nay là ngày rằm, hoặc thầy nói rằng ở trong tu viện mới mua cái bàn cho nên đó là lý do đến ăn mừng là sao.
Okay, today is the reason. So you have the reason. Celebrate. Okay, when you are celebrating, share the Dharma, what you learn, and they just laugh. Okay, once you laugh, every family will laugh with you. Okay.
Cho nên hôm nay là mình đã thật sự mình có một cái lý do rất là hay để ăn mừng với mọi người, đó là hôm nay là ngày của mẹ. Nên thầy nói là chúng ta hãy hãy ăn mừng với người thân và gia đình, và trong các cái buổi gặp gỡ như thế hãy cười nhiều và chia sẻ những điều hay, những giá trị tốt với mọi người. Đặc biệt là trong lớp học Phật Pháp, mình học được những điều nào tốt, những điều nào hay thì hãy chia sẻ và lan tỏa đến với mọi người là sao.
Okay, that's why I tell the one thing, the compassion is my message, analyzing is my truth, and the celebration is my religion. Okay.
Thầy vẫn thường hay nói đó là từ bi chính là thông điệp của thầy, còn tìm hiểu phân tích đó chính là chân lý của thầy, và ăn mừng nó chính là tôn giáo của thầy là xuống.
So I don't want my follower to practice the Dharma with the sad face. I want my student have a happy face all the time when they practice the Dharma. Okay.
Nên thầy không có muốn học trò của thầy thực hành Phật pháp với gương mặt u sầu và cảm thấy bị áp lực nhiều đâu ạ. Thầy muốn là học trò của thầy phải thực hành với một gương mặt rất là hoan hỷ và thực sự cảm thấy niềm vui ở trong mọi cái pháp hành của mình là sao.
Let me tell you the one thing.
Thầy nói với lại lớp mình một điều thế này.
Temple is a free.
Chùa mình vô chùa hay cái gì cũng miễn phí à.
But very few people go.
Nhưng mà đâu có nhiều người đến chùa đâu à.
Bar is not a free. You have to pay, but the lots of people will go.
Dạ nhưng mà mình ra quán nhậu á, mình đi quán nhậu mình đi uống rượu á, chỗ đó phải trả tiền rồi nhưng mà rất là nhiều người đi nhậu.
In the temple, they can give you the ticket for the pure land, but no one comes there. Bar, they are giving you the ticket for the hell, but still people go there.
Dạ, ở
They have
trong chùa thì vô đó mình thực hành, mình có cái vé đi lên cõi tịnh độ, để vãng sinh lên cõi tịnh độ, mà thấy đâu có ai đi vô chùa để lên tịnh độ đâu. Ở ngoài quán nhậu không có cái vé đi tịnh độ nhưng mà lại phải trả tiền nữa, nhưng mà rất là nhiều người đi ra quán nhậu đa số.
One time there is a village, they want to make the such a place everyone can come, so they build up the temple. Only Buddhists came, Christian didn't came, Muslim didn't came. They make the church. Only Christian came, not a Buddhist and the Muslim came. They make the mosque. Only Muslim went, not a Buddhist and the Christian joined.
Dạ có một thầy kể là có một cái ngôi làng nọ, họ cái ngôi làng đó thì muốn là mọi người đến, nghĩa là người dân xung quanh á tụ tập về cái ngôi làng, cho nên ngôi làng quyết định xây ngôi chùa. Thì xây chùa xong thì chỉ có mấy người đạo Phật mới tới chùa thôi, đạo Chúa với đạo Hồi đâu có tới chùa đâu. Sau đó quyết định là không xây chùa nữa mà muốn xây nhà thờ. Xây nhà thờ xong thì chỉ mấy người đạo Chúa mới tới thôi, mấy người tôn giáo khác đâu có tới. Bây giờ không, quyết định là không có xây nhà thờ nữa, xây cái thánh đường. Xây thánh đường xong đó thì chỉ có mấy người đạo Hồi tới thôi, đạo Phật với đạo Chúa mấy người đó đâu có tới. Là sao?
Then that village, they make the one bar. Everyone came there, Buddhist, Muslim, and everyone get in that bar.
Và sau đó quyết định là không có xây cơ sở tôn giáo thờ tự gì hết, xây quán nhậu. Khi mà xây quán nhậu rồi thì đạo Phật, đạo Hồi, đạo Chúa ai cũng tới nhậu hết. Là sao?
So that's why the temple, when you bring the Dharma, when you can bring the happiness into your life, always the Dharma will be with you. When you cannot find the joy in the practice of Dharma, then the Dharma will not live long in your life.
À, cho nên khi mà mình học đạo Phật, mình học Phật pháp, và chỉ khi nào mà mình áp dụng được cái Phật pháp đó và giúp cho mình có được niềm vui, đẩy lùi được phiền não, thì Phật pháp đó nó mới ở trong cái tâm trí của mình rất là lâu, nó mới tồn tại được với mình. Còn nếu như mà mình học mà cái Phật pháp đó nó không có giúp cho mình được vui, nó cũng không có giúp mình bớt phiền não, thì nó chỉ ở với mình được một tí thôi, rồi mình cũng sẽ quên, mình cũng sẽ không có sử dụng, nó cũng sẽ mất đi thôi. Là sao?
Okay, when you are celebrating with the love, sharing the whatever Dharma knowledge, that is also practice of Dharma. Okay.
Dạ, cho nên là khi mà chúng ta học được gì á, mình chia sẻ với người khác những điều tốt, những điều hay, những điều có giá trị với lại mọi người xung quanh, kèm theo những cái chia sẻ đó mình cười, mình tạo ra không khí vui vẻ, đó cũng là một cái điều rất là hay, cũng chính là một cái cách thực hành đạo Phật. Là sao?
Only one thing, remember when you celebrate.
Nhưng mà có một cái điều quan trọng mình nên nhớ khi mà mình chia sẻ và ăn mừng với mọi người. Là sao?
Don't drink alcohol.
Đừng uống rượu.
Than that, you can eat anything, okay, veg or non-veg, whatever, it doesn't matter.
Dạ, ngoại trừ việc uống rượu thôi, còn bên cạnh đó thì mình ăn thịt cũng được, rồi ăn mặn ăn chay không thành vấn đề, ăn thịt cũng được. Là sao?
Only don't celebrate with a beer, okay?
Dạ, điều quan trọng là mình đừng có ăn mừng với bia rượu.
Okay, that's the thing. Okay, so just want to share that. Okay, thank you. Then, okay.
Dạ, thầy cảm ơn tất cả học viên trong lớp. Là sao?
I always tell my student that I may start the class at late, but I will stop class always on time.
Dạ, thầy lên lớp dạy thì lúc nào cũng nói với học trò đó là thầy có thể vào lớp trễ nhưng mà kết thúc lớp lúc nào cũng đúng giờ. Là sao?
Okay, so yeah, okay. Thank you. Then today have a celebrate. Okay.
Dạ, thầy cảm ơn tất cả mọi người, và hôm nay chúng ta hãy có một buổi ăn mừng rất là vui với gia đình. Là sao?
Okay. And the next Sunday we will not have a class. Okay. Lots of students are. So next Sunday there is no class.
Dạ, thầy nói là tuần sau thì thầy có việc bận nên tuần sau thì lớp mình được nghỉ. Là sao?
Many of the Deepak students are coming to India, so that's why the okay, no class, and we'll have a class after the next week. Okay.
Dạ, thì tuần sau có các học trò ở Deepika đến đến Ấn Độ, có chuyến đến Ấn Độ, thì lúc đó thầy lại có một số việc phải phải chuẩn bị thu xếp, nên tuần sau lớp mình được nghỉ, thì tuần tới nữa mình sẽ học lại bình thường. Là sao?
Okay, and this week you have to practice, okay? What I told you, practice that, okay?
Nên trong buổi học này thầy có dặn lớp mình thực hành gì đó, thì trong vòng 2 tuần thì mình hãy thực hành những điều giống như vậy. Là sao?
Okay, thank you. Come on, come on, come on, hang up line.
Thank you very much.